sách và pháp luật.
Chính sách và pháp luật.
Thưa quý thính giả, chuyên đề chính sách pháp luật kỳ này mời quý thính giả theo dõi phóng sự Quận Thốt Nốt, một trong những đơn vị điển hình trong công tác hòa giải cơ sở, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, và phóng sự huyện Phong Điền, điểm sáng trong công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.
Thời gian qua, quận Thốt Nốt nói chung, phường Tân Lộc nói riêng luôn quan tâm chú trọng công tác hòa giải cơ sở với phương châm giải quyết dứt điểm từng cơ sở nhằm từng bước làm giảm các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến những lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, hành chính, vân vân, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, giảm bớt mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ông Trần Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt cho biết,
thời gian qua thì được sự quan tâm của quận ủy, ban quận, đặc biệt là cái sự hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ của phòng tư pháp quận, sự chỉ đạo của đảng ủy, và ở đó ủy ban phường cũng đã quán triệt đến cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân, thì đến tuyên truyền công tác dân pháp luật. Qua đó thì công tác hòa giải của năm 2003 đối với phường Tân Lộc thì đạt kết quả cao. Song song đó thì đối với 10 khu vực thì trong đó tổ hòa giải của huyện Long Châu thì đạt tỷ lệ là cao nhất. Qua đạt kết quả đó thì phường cũng đã nhiều lần tạo điều kiện cho các tổ hòa giải tăng cường các cái máy vi tính cũng như là các tủ sách pháp luật, là cập nhật các đầu sách mới để cho các tổ hòa giải viên để mà cập nhật được kiến thức để mà đưa ra được những cuộc hòa giải mà thành tỷ lệ cao.
Điển hình, tổ hòa giải khu vực Long Châu, phường Tân Lộc là một trong những đơn vị đã hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong địa bàn dân cư. Năm 2023, tổ hòa giải tiếp nhận 8 vụ việc khiếu nại, phần lớn là tranh chấp đất đai. Theo đó, 100% vụ việc được tổ chức hòa giải theo quy định pháp luật. Kết quả hòa giải thành 7 vụ việc đã góp phần tạo sự hòa thuận, đoàn kết, bình yên trong thôn xóm. Thành viên tổ hòa giải khu vực Long Châu là những người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Để công tác hòa giải đạt nhiều kết quả tốt, tổ hòa giải thường xuyên tổ chức sinh hoạt để cùng nhau trao đổi công việc, chia sẻ các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ việc cho người dân để đưa ra các giải pháp phù hợp hòa giải vụ việc cho công dân. Ông Nguyễn Văn Mận, ngụ khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt chia sẻ:
vừa qua đó là có một cái tôi còn lại một cái miếng đất mà bị gì mình tuổi già rồi, cho nên là muốn giao lại cho con, rồi bắt đầu đổi lại cái chứng khoán thì mắc phải là nhờ ký tứ cận để mới có đổi lại được cái chứng khoán. Rồi có cháu Nhiên ở kế bên đó, nó không thống nhất, có làm cái tờ tường trình nhờ tổ hòa giải đó là tiếp để can thiệp, tổ hòa giải đó là giải quyết rồi phân tích cho nó rõ ràng, cho nó hiểu được, rồi bắt đầu là nó đồng ý, nó ký tên.
Ngoài ra, các thành viên tổ hòa giải chủ động tìm hiểu các văn bản luật có liên quan đến công tác hòa giải cơ sở, rèn luyện kỹ năng hòa giải, bảo đảm công tâm trong quá trình thực hiện hòa giải cho người dân, thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục trong công tác hòa giải cơ sở, vận dụng các quy định pháp luật có liên quan để lồng ghép tuyên truyền, vận động về tình và lý để hai bên tranh chấp, nâng cao hiểu biết pháp luật, từ đó đồng thuận hòa giải thành vụ việc. Song song đó, thành viên tổ hòa giải tiến hành xác minh kịp thời các đơn thư khiếu nại phản ánh của người dân trên địa bàn để nắm bắt thông tin, tiến hành tổ chức hòa giải cho công dân theo quy định pháp luật. Thông qua công tác hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham mưu lại cho chính quyền, cho đảng những giải pháp căn cơ để xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách phù hợp ý đảng, lòng dân. Chính vì vậy, việc sử dụng kỹ năng dân vận khéo đã được nhiều hòa giải viên ở cơ sở áp dụng trong quá trình hòa giải. Với sự nỗ lực trong công tác hòa giải, năm qua, tổ hòa giải khu vực Long Châu được vinh dự nhận giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ đã đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thi hành luật hòa giải cơ sở. Ông Trần Quang Tuấn, trưởng khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt chia sẻ:
sau khi nhận đơn thì tổ hòa giải phân công là thành viên trong tổ đi xác minh từ vụ việc, từ đó mời hai bên nhân sự đến để mình giải quyết vụ tranh chấp, giải thích cho hai bên hiểu được cái vấn đề lực đất đai, từ đó hai bên thống nhất với nhau.
Quận Thốt Nốt hiện có 45 tổ hòa giải với 293 thành viên. Năm 2023, các tổ hòa giải trên địa bàn quận tiếp nhận 167 vụ việc. Theo đó, 100% vụ việc được tổ chức hòa giải theo quy định của luật hòa giải cơ sở. Kết quả hòa giải thành 153 vụ, đạt tỷ lệ 91,62%. Điểm sáng quận Thốt Nốt trong năm qua là đẩy mạnh sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật về công tác hòa giải cơ sở để các tầng lớp nhân dân dễ nhớ, dễ hiểu, tiếp cận pháp luật thực thi hiệu quả vào đời sống. Năm 2023, Phòng Tư pháp quận Thốt Nốt, cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật của quận, được vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành luật hòa giải cơ sở. Theo đại diện Phòng Tư pháp quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, cho biết.
Điểm nổi bật của Thốt Nốt trong năm 2023 là các vụ việc hòa giải nhận đơn năm nay của các tổ giảm so với năm 2022. Đặc biệt là cái tỷ lệ hòa giải thành năm 2023 cao hơn so với năm 2022. Phòng Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân quận triển khai tổ chức thực hiện luật hòa giải ở cơ sở, nghị định 15 của Chính phủ cũng như cái nghị quyết liên tịch số 01 giữa Chính phủ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương. Thứ hai là tiếp tục nâng cao chất lượng cái đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Cái thứ ba là tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân.
Quận Thốt Nốt nhờ duy trì hiệu quả các tổ hòa giải để duy trì đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng dân cư. Thời gian qua, huyện Phong Điền là một trong những đơn vị tích cực đa dạng hóa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Theo đó, các xã thị trấn tăng cường phối hợp với các lực lượng chuyên trách tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về cho nhân dân với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi với đời sống của bà con. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Phong Điền thường xuyên tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và các quy định pháp luật có liên quan, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để nhân dân hiểu biết và chấp hành. Ông Lê Hoàng Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền cho biết.
Hoạt động nổi bật của năm 2023 có thể nói là ngay đầu năm thì huyện cũng đã tổ chức cái hội thi tìm hiểu pháp luật, trong đó trọng tâm là cái tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự. Thì bên cạnh đó thì huyện cũng đã tham gia hội thi cấp thành phố như hội thi là hòa giải viên giỏi cấp thành phố, rồi huyện cũng tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về luật phòng chống tham nhũng.
Nổi bật trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay của thành phố Cần Thơ nói chung và huyện Phong Điền nói riêng là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, như thành lập các nhóm Zalo, trong đó có sự đại diện của trưởng ấp khu vực tổ hòa giải và đại diện từng hộ gia đình cùng tham gia để thuận tiện trong việc truyền tải thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật một cách nhanh chóng. Ông Đặng Hồng Tươi, phó trưởng ấp Nhân Thọ 2, xã Nhân Ái, huyện Phong Điền nói:
"Mạng xã hội nên mạng đó Zalo thì coi như là chúng tôi thì coi như là đã tới gần nhà là hướng dẫn cho bà con là dùng cái cách Zalo như thế nào để coi như là nắm bắt được kịp thời khi có thể là coi như mình vô một cái nhóm đó thì coi như là gửi lên cho bà con thì bà con nắm kịp thời được là cái thông tin của địa phương nó đúc kết với người dân là nó nhanh."
Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Chúng tôi là thực hiện tuyên truyền, thứ nhất là tuyên truyền thông qua các cái hội nghị, trong cái họp tổ, họp nhóm, rồi là tuyên truyền trong cái hòa giải cơ sở. Đặc biệt thì chúng tôi cũng tổ chức cái là in ấn các cái tài liệu, các cái văn bản mà những cái luật mà nó có áp dụng thực tế là gần gũi nhất đối với người dân thì chúng tôi sẽ phát đến là tận hộ gia đình. Chúng tôi cũng là thành lập được là trên 50 cái nhóm Zalo với là 1609 cái thành viên đại diện cho hộ gia đình. Thì khi chúng tôi là có những cái văn bản là của các cấp cũng như là của đảng ủy, ủy ban mà nó có liên quan đến người dân thì chúng tôi sẽ có cái gửi là cho các cái ấp cũng như là các cái nhóm trưởng, rồi khi đó là sẽ triển khai là cho cái bà con nhân dân.
huyện Phong Điền từ sự chủ động đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần cho huyện trong công tác xây dựng nông thôn mới, nâng cao và phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý thính giả, chuyên đề chính sách pháp luật kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.